Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Hai, ngày 13 tháng Giêng năm 2025, thứ Hai trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 1 từ câu 14 đến câu 20. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người ăn là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và người em là Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta mường tượng ra một khung cảnh mà Chúa Giêsu đi dọc bờ biển. Nơi đó có các người đánh cá đang làm việc vất vả để kiếm sống. Dọc theo bờ biển, Chúa Giêsu đã thấy và chọn một số người đi theo Ngài. Đó là ông Simon, Andre, Giacôbê, Giê-bê-đê và Gioan. Qua lời mời gọi của Chúa Giêsu, tin mừng cho chúng ta thấy một hành động dứt khoát mà những người được gọi đã làm. Đó là lập tức bỏ nghề cũ, chốn cũ để đi theo Chúa Giêsu. Nếu như Chúa Giêsu đã rao giảng, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng, thì hành động sám hối căn bản nhất và cần nhất chính là dứt khoát từ bỏ đời sống cũ mà bước theo Ngài. Hình ảnh những người được gọi nơi bờ biển mô tả cho thấy một sự sám hối trong hành động, từ bỏ những ràng buộc trần thế để sống đời sống mới trong Chúa. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1428 cho chúng ta biết rằng, lời kêu gọi hoán cải của Đức Kitô vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống người tín hữu. Cuộc hoán cải thứ nhì này là một nhiệm vụ liên tục của toàn thể hội thánh, vì mang trong lòng mình những tội nhân và vừa thánh thiện vừa được kêu gọi thanh luyện. Hội thánh nỗ lực không ngừng để thống hối và căn tân. Như thế, hành động sám hối không phải là một hành động nhất thời, mà là một hành trình liên tục trong suốt cả cuộc đời con người. Chẳng hạn như Phêrô, ông là người đã được Chúa gọi và ông đã từ bỏ tất cả để theo Chúa, nghĩa là sám hối. Nhưng sau đó vì do nhát đảm, ông đã chối Chúa 3 lần. Nhưng sau đó ông đã ăn năn thống hối với lỗi lầm đó. Còn trong khi đó, Giuđa cũng được Chúa chọn, rồi cũng phạm tội, nhưng ông lại không ăn năn thống hối tội lỗi của mình, thế nên ông đã phải chết trong tội của mình. Là người Kitô hữu, sám hối là một phần thiết yếu trong cuộc sống. Chúa Giêsu vẫn gọi chúng ta mỗi ngày. Điều quan trọng là chúng ta có đáp lại bằng một hành động dứt khoát như các môn đệ năm xưa không. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1426 cho chúng ta biết rằng, sự chiến đấu giữa xác thịt và tinh thần tiếp tục trong cuộc đời người Kitô hữu. Được tái sinh trong bí tích rửa tội, con người Kitô hữu vẫn giữ lại một số yếu đuối nhất định của bản tính con người. Quả thế, xác thịt của con người không chỉ đơn thuần là thân xác vật lý, nhưng còn là những yếu đuối và xu hướng tội lỗi đó chính là dục vọng. Vì thế, người Kitô hữu phải đối diện với một cuộc chiến nội tâm rất gay gắt. Một bên là xu hướng tự nhiên, dễ sa ngã vào những ham muốn, ích kỷ và cám dỗ tội lỗi. Một bên là ơn Chúa, thúc đẩy chúng ta sống theo tin mừng, làm điều thiện và nên thánh. Cuộc chiến này có lúc con người chiến thắng, có khi thì thất bại như lời thánh Phaolô đã thốt lên khi ông đã từng thất bại. Điều tôi muốn thì tôi không làm, điều tôi ghét tôi lại cứ làm. Vì thế, đứng trước lời mời gọi của Chúa Giêsu, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Chúng ta hãy chiến đấu không ngừng với chính mình và với những cám dỗ. Bên cạnh đó, để có thể chiến thắng được chính mình và cám dỗ, chúng ta hãy cậy dựa vào ơn Chúa, để qua những lần chúng ta thua trong cuộc chiến đấu, thì nó cũng không phải là thất bại, mà là cơ hội để con người ngày càng hoàn thiện và nên giống Chúa Kitô hơn. Lạy Chúa, cuộc đời chúng con phải đối diện với rất nhiều những cám dỗ, và cũng rất nhiều lần chúng con chiều theo cám dỗ. Xin Chúa ban thêm ân sủng để chúng con có sức mạnh chống lại những cám dỗ đó. Chúng con tin rằng Chúa luôn ở bên chúng con. Ơn của ta đủ cho con, vì sức mạnh của ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến chung năm thánh. Lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung các tín hữu hành hương nhân dịp năm thánh và ngài nêu bật ý nghĩa của hy vọng là bắt đầu lại. Ngoài các buổi tiếp kiến chung mỗi sáng thứ Tư hàng tuần, Đức Thánh Cha thực hiện thêm các buổi tiếp kiến trong năm thánh, cứ hai tuần một lần vào ngày thứ Bảy, nếu không trùng vào dịp lễ trọng hay biến cố đặc biệt. Trong tháng Giêng này, có một buổi tiếp kiến năm thánh, tháng 2 có hai buổi, vào ngày 1 và ngày 15. Tháng 3 cũng như vậy, còn tháng 4 chỉ có một buổi vào ngày 5 tháng 4, vì ngày 19 tháng 4 trùng vào thứ Bảy tuần thánh. Lịch trình các buổi tiếp kiến này được phổ biến trên trang mạng của Văn phòng Trung ương Năm Thánh. Trong buổi tiếp kiến đầu tiên sáng ngày 11 tháng Giêng, Đức Thánh Cha cho biết, trong ngày thứ Bảy này, tôi muốn làm nổi bật từ lần này sang lần khác, vài khía cạnh của hy vọng, đó là một nhân đức hướng thần, như sách giáo lý chung đã dạy. Và anh chị em biết Vitus, nhân đức, trong tiếng Latin, có nghĩa là sức mạnh, một sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Vì thế, hy vọng không phải là một tập quán ta có hay không có, nhưng là một sức mạnh cần phải cầu xin. Do đó chúng ta trở thành những người lữ hành, chúng ta đến xin một ơn để bắt đầu lại trong hành trình cuộc sống. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, cũng như chúng ta bước qua cửa thánh, Thánh Gioan Tẩy Giả cũng đã đề nghị bước qua sông Giọt Đan, bước vào đất hứa, như đã xảy ra với ông Giô-suê lần đầu tiên, bắt đầu lại, đón nhận đất từ đầu như lần đầu tiên. Nhưng Chúa Giê-xu ngay sau khi đề cao Thánh Gioan Tẩy Giả như người cao trọng nhất trong số những người sinh ra bởi phụ nữ, ngài nói thêm một điều làm chúng ta suy nghĩ khi khẳng định rằng, người bé nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa cũng cao trọng hơn Gioan. Anh chị em thân mến, niềm hy vọng hệ tại sự tăng vọt chất lượng ấy, thật là một điều ngạc nhiên, đón nhận nước Thiên Chúa đưa chúng ta vào một trật tự mới về sự cao cả. Thế giới này, tất cả chúng ta đều cần sự cao cả đó. Tóm lại, như Đức Thánh Cha đã nói với các tín hữu Ba Lan tại buổi tiếp kiến, năm thánh là cơ hội để thay đổi cuộc sống, để thẩm định lại tư tưởng của mình, để bắt đầu lại, học hỏi từ Chúa Giê-xu và tái đặt niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa. Đó cũng là ý nghĩa cuộc hành hương năm thánh. Tôi mời gọi anh chị em hãy đón nhận dồi dào ơn sủng của năm thánh.
In Roma, khóa đào tạo các thỉnh nguyện viên án phòng thánh. Trong những ngày này, khóa học thứ 37 để đào tạo các thỉnh nguyện viên án phòng thánh tiến hành tại Giáo hoàng Học viện Augustinianum cạnh Vatican. Đây là khóa đào tạo thứ 37 kể từ khi được bắt đầu hồi năm 1983 theo ý của Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai. Tuyên bố trong buổi khai mạc hôm 8 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng Giám mục Antonio Manuel Machado de Saldanha, Tổng Thư ký Bộ Phòng Thánh, cầu chúc các học viên lãnh hội tối đa từ khóa học này. Khóa học đề cập tới các vấn đề thần học, lịch sử và giáo luật về các án phòng thánh. Hiện diện trong dịp này cũng có Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh. Tổng cộng, trong 37 khóa học, có hơn 2.000 học viên. Năm nay, con số học viên là 115 người, đến từ 36 nước năm châu, 11 giáo dân, 46 linh mục giáo Phật và 18 linh mục đồng, 2 linh mục thuộc tu đoàn tông đồ, 4 tu huynh và 32 nữ tu. Trong số các thuyết trình viên cũng có giám đốc thần học mục vụ thuộc bộ truyền thông của tòa thánh, bà Natasha Voseka, người Slovenia. Bà sẽ thuyết trình trong ngày 26 và ngày 28 tháng Giêng tới đây về đề tài nói về sự thánh thiện ngày nay, truyền thông của vẻ đẹp tin mừng được sống trong chứng tá của các thánh. Tiếp đó là đề tài các phương tiện truyền thông và các ngôn ngữ mới.
Tin giáo phận Hưng Hóa, hội nghị tổng kết công tác mục vụ năm 2024 của giáo phận Hưng Hóa. Như thường lệ, mỗi năm giáo phận Hưng Hóa tổ chức hội nghị gặp mặt đại diện mọi thành phần dân Chúa để cùng nhìn lại công tác mục vụ trong năm qua. Hội nghị tổng kết công tác mục vụ năm 2024 được tổ chức vào ngày 9 tháng Giêng vừa qua tại trung tâm mục vụ Hà Thạch. Trước ngày hội nghị chính thức, vào lúc 19 giờ tối ngày 8 tháng 1, Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận đã chủ trì buổi họp trù bị cùng quý cha trưởng phó các ủy ban và quý cha quản hạt để đưa ra những lộ trình cụ thể về công tác mục vụ cho năm 2025. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận, cha tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh, quý cha, quý thầy phó tế, quý thầy mục vụ, quý tu sĩ và các vị đại biểu giáo dân của các ủy ban mục vụ trong toàn giáo phận. Mở đầu hội nghị, Đức cha Đa Minh bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ân lành Ngài đã ban trong năm qua và nhìn lại công tác mục vụ trong toàn giáo phận trong năm qua, để lượng giá những điều tích cực cũng như những khó khăn cần khắc phục. Sau những lời mở đầu, Đức cha Đa Minh đã long trọng tuyên bố khai mạc hội nghị tổng kết công tác mục vụ của giáo phận năm 2024 vào lúc 8 giờ 15. Ngay sau phần khai mạc, quý cha đặc trách các ủy ban mục vụ lần lượt trình bày tóm tắt về tình hình hoạt động của từng ban, phân tích những thuận lợi, khó khăn, thành tựu đạt được và những khó khăn gặp phải trong năm qua. Đồng thời để cho công tác mục vụ trong năm tới đạt được những kết quả tốt, các ủy ban đã đưa ra phương hướng hoạt động cũng như những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng những nhu cầu thực tế của cộng đoàn. Sau mỗi bản báo cáo là đóng góp ý kiến đến từ quý cha và các tham dự viên nhằm giúp cho bản phương hướng của các ủy ban được hoàn thiện và hữu ích với hoàn cảnh cụ thể. Trước khi kết thúc hội nghị, cha tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh thay lời cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận bày tỏ lòng biết ơn và dâng lời chúc Tết nguyên đán đến Đức cha nhân dịp chuẩn bị đón chào ngày Tết cổ truyền sắp tới. Ngài kính chúc Đức cha một năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, dồi dào sức khỏe, luôn được Thánh Thần soi sáng để dẫn dắt giáo phận ngày càng thăng tiến trong đức tin và lòng mến. Trong bầu khí thân tình, Đức cha cũng bày tỏ lòng tri ân và gửi lời chúc Tết tốt đẹp đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc và đầy tràn ơn phúc của Chúa. Hội nghị khép lại vào lúc 16 giờ cùng ngày trong bầu khí hân hoan và hiệp nhất.
Tin Jerusalem. Đức Thượng Phục Công giáo Nam Tin Jerusalem kêu gọi hòa bình. Trước khi Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Pietro Parolin cử hành thánh lễ thánh hiến nhà thờ Chúa Giêsu chịu phép rửa, có một buổi lễ chính thức tại thềm tiền đường thánh đường với sự tham dự của hội đồng các vị bản quyền công giáo tại thánh địa và một số nhân vật thuộc hoàng gia Giordani như hoàng thân Gazi. Lên tiếng tại buổi lễ, Đức Hồng Y PM Battista Bizambala, Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đã tha thiết kêu gọi hòa bình và nói rằng, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người đang đau khổ tại đất nước của mình vì thiếu an ninh, thiếu ổn định và hòa bình, nhất là tại Palestine, Liban và Syria, cũng như tại tất cả các miền trên thế giới đang cần có hòa bình. Tiếp đó, Đức Hồng Y chào thăm mọi người hiện diện, kể cả ân nhân Nadim Moshe, và trong số các ân nhân tài trợ việc kiến thiết thánh đường mới cũng có tòa thượng phục công giáo Latin Jerusalem.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Tổng giáo phận Hà Nội họp mặt và thường huấn huynh trưởng lần đầu tiên. Với chủ đề được khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng, Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Damien Savio Tổng giáo phận Hà Nội lần đầu tiên tổ chức chương trình họp mặt và thường huấn dành cho ban điều hành hiệp đoàn, sứ đoàn và huynh trưởng các cấp. Buổi gặp gỡ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận với gần 300 tham dự viên. Với thao thức bổ sung và nâng cao kiến thức cho các huynh trưởng, Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Damien Savio Tổng giáo phận đã tổ chức buổi gặp gỡ và thường huấn đầu tiên hôm nay. Vào lúc 8 giờ 15, các tham dự viên quy tụ tại nhà nguyện tầng 9 của Trung tâm Mục vụ để tham dự nghi thức chào cờ long trọng. Hiện diện có cha Giuse Đào Trọc Thành, tuyên úy Liên đoàn Damien Savio Tổng giáo phận, cha Phêrô Nguyễn Quang Khánh, phó tuyên úy Liên đoàn, quý cha trưởng hiệp đoàn và sứ đoàn 7 giáo hạt, quý nữ tu trợ úy và đông đảo các huynh trưởng đại diện đến từ 7 giáo hạt. Ngay sau câu chuyện dưới cờ và xin ơn Chúa Thánh Thần Thánh Hóa, cha tuyên úy Liên đoàn vui mừng tuyên bố khai mạc ngày gặp gỡ và thường huấn. Tiếp đến, cha tuyên úy Giuse tổng kết các hoạt động của liên đoàn đã diễn ra trong năm qua, đồng thời đưa ra những định hướng hoạt động cụ thể của liên đoàn trong năm mới. Vào lúc 9 giờ 15, quý huynh trưởng vui mừng chào đón sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Trong 45 phút chia sẻ, Đức Tổng giám mục Giuse đưa ra hai ý tưởng chủ đạo về năm thánh. Trước hết, Đức Tổng Giám mục nhắc lại ý nghĩa của việc cử hành năm thánh. Ngài mời gọi mọi người hãy trở về với nguồn cội đức tin Kitô giáo của mình. Điều ấy được thể hiện với việc mở cửa thánh tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô do Đức Thánh Cha chủ sự và việc khai mạc năm thánh tại các giáo hội địa phương. Ý tưởng thứ hai là hành hương. Sau khi giải thích định nghĩa về hai từ hành hương, Đức Tổng Giám mục Giuse lưu ý đến việc đi hành hương khác với đi du lịch. Ngài nhấn mạnh, hành hương chỉ có ý nghĩa khi chúng ta dám đi ra khỏi chính mình để đi đến với những người khác bằng cách thay đổi đời sống của mình. Để kết thúc, Đức Tổng Giám mục Giuse cầu chúc cho mọi thành phần hiện diện trong năm thánh 2025 là những người hành hương của niềm hy vọng, hiểu ý nghĩa của hành hương và của niềm hy vọng. Đỉnh cao của ngày gặp gỡ là thánh lễ tất niên và cầu nguyện cho Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Tổng giáo phận do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự. Trong bài giảng lời Chúa, Đức Tổng Giám mục Giuse một lần nữa nhấn mạnh đến niềm hy vọng. Ngài mời gọi mỗi người hãy mang theo niềm hy vọng, diễn đạt niềm hy vọng và làm triển nở niềm hy vọng nơi tâm hồn mỗi người. Trở về với cuộc sống đời thường sau ngày gặp gỡ, Đức Tổng Giám mục Giuse cầu chúc cho mỗi người biết mang theo niềm hy vọng đến với mọi người xung quanh. Cuối lễ, cha tuyên úy Giuse thay lời cho Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Tổng giáo phận, tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse, cảm ơn quý cha, quý nữ tu và quý trưởng. Vào buổi chiều cùng ngày, từ 13:30 đến 16:00, các huynh trưởng cùng lắng nghe quý cha trong ban điều hành liên đoàn chia sẻ về việc huấn luyện thiếu nhi, đào tạo huynh trưởng và ban điều hành. Trong bầu khí chuẩn bị đón xuân Ất Tỵ 2025, Liên đoàn Đa Minh Savio đã tổ chức chương trình giao lưu sinh hoạt mừng năm mới cho quý trưởng. Vào lúc 16:00, quý cha và quý trưởng cùng tham dự nghi thức chào cờ bế mạc ngày gặp mặt. Sau đó, quý trưởng cùng đón nhận quà và lì xì trong niềm vui đón mừng xuân sớm. Ngày gặp gỡ khép lại, quý trưởng ra về mang theo niềm hy vọng và quyết dấn thân phụng sự cách hữu hiệu để trở nên cánh tay nối dài xây dựng Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Tổng giáo phận mỗi ngày thêm vững mạnh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trang báo điện tử hanoimoi.vn ngày 7 tháng Giêng năm 2025 đã giới thiệu quyển tự truyện Màu của Hy Vọng của tác giả Đỗ Hà Cừ. Đỗ Hà Cừ sinh năm 1984 tại Thái Bình. Do bố anh từng chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị, nên ngay khi chào đời, Cừ đã là một người khuyết tật vận động nặng bởi di chứng của chất độc dioxin. Mặc dù không tự chủ được trong việc sinh hoạt cá nhân, cũng không thể cầm một cuốn sách như người bình thường, nhưng Đỗ Hà Cừ đã thành lập không gian đọc Hy Vọng tại Thái Bình, đón hàng chục nghìn lượt bạn đọc, đồng thời kêu gọi hỗ trợ để thành lập gần 30 không gian đọc cộng đồng. Trong đó có nhiều thư viện do người khuyết tật như anh làm chủ và điều hành trên cả nước. Quyển tự truyện Màu của Hy Vọng được Đỗ Hà Cừ viết trong 5 năm, dày gần 400 trang, thuật lại cuộc hành trình dài từ lúc bố mẹ Đỗ Hà Cừ yêu nhau, lấy nhau, sinh con, cho tới lúc phát hiện ra con mình không bình thường, rồi bắt đầu đưa Cừ đi chữa trị khắp nơi. Trên hành trình ấy, có nhiều lúc Cừ cảm thấy bất lực, thậm chí có ý nghĩ tiêu cực. Nhưng chính mẹ anh là người luôn bên cạnh, vượt anh dậy, chắp cánh ước mơ, khát vọng trong anh suốt hành trình cuộc đời ốm đau 40 năm qua. Nhờ mẹ hướng dẫn, dạy dỗ, anh học đọc, rồi đọc nhiều sách, nỗ lực làm nhiều việc trên xe lăn, làm thơ và lập trang cá nhân trên Facebook, Zalo, trò chuyện với bạn bè khắp nơi. Quyển tự truyện Màu của Hy Vọng của Đỗ Hà Cừ đã tiếp thêm động lực cho những người cùng cảnh khuyết tật và cả những người đang cần một lý do để sống, với tinh thần sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu có ai đặt câu hỏi, màu của hy vọng là màu gì? Thì theo quy ước và cảm thức chung của mọi người, có lẽ câu trả lời sẽ là màu xanh là màu của hy vọng. Tuy nhiên, khi đọc quyển tự truyện Màu của Hy Vọng của Đỗ Hà Cừ, độc giả sẽ tìm thấy được những câu trả lời khác. Màu của hy vọng không chỉ có một, và màu sắc đó cũng không theo quy ước hay đến từ cảm thức chung của người này hay người kia. Nhưng hy vọng có vẻ đẹp lung linh của rất nhiều màu sắc không thể gọi tên, mà chỉ có thể cảm nhận được bằng những rung cảm của con tim trong những nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của bản thân và nơi sự ấm áp của những người luôn hiện diện bên cạnh mình với tất cả tình yêu thương. Người thanh niên Đỗ Hà Cừ đã mang trong con tim mình một hy vọng lớn lao, và người dệt lên hy vọng đó trong anh chính là người mẹ yêu quý. Người mẹ ấy đã lặng lẽ nhưng kiên trì làm đôi tay, đôi chân cho đứa con khuyết tật của mình suốt 40 năm đã qua trong cuộc đời của anh. Bà đã giúp con tập đọc, tập viết, làm quen với vi tính, đọc sách cho con nghe và giúp con đạt được ước mơ, vượt ra khỏi giới hạn của bản thân để kết nối với nhiều người. Người mẹ ấy là màu sắc không thể thiếu trong niềm hy vọng về tương lai tươi sáng của người con. Bất cứ ai cũng có hy vọng. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định trong tông sách công bố năm thánh thường lệ 2025. Spectum Confundit, niềm hy vọng không làm thất vọng. Ngài nói rằng, mọi người đều hy vọng. Niềm hy vọng nơi tâm hồn mỗi người, như nỗi khao khát và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến, dù chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao. Chính những điều tốt đẹp và những ai đem điều tốt đẹp đến cho chúng ta đều là những sắc màu làm cho niềm hy vọng của chúng ta lung linh và tỏa sáng. Người Kitô hữu chúng ta luôn mang trong tim mình những hy vọng về sự thánh thiện và thăng tiến nơi bản thân, gia đình, giáo hội, xã hội. Và trên tất cả, niềm hy vọng của chúng ta chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến thế gian, chết và sống lại để đem đến cho hy vọng của chúng ta sắc màu của sự bình an trong đời sống hiện tại và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Ước mong, niềm hy vọng nơi Chúa Kitô làm cho cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn được sáng màu hy vọng, để chúng ta cũng trở nên màu của hy vọng cho những người xung quanh qua lối sống quảng đại, bác ái, vị tha cùng với sự hiện diện đầy tích cực và hy vọng. Lạy Chúa, những biến động của thế giới và sự mong manh của phận người khiến con người hôm nay dường như không còn đủ tự tin và sức mạnh để hy vọng. Xin cho chúng con luôn vững niềm hy vọng vào tình thương và quyền năng của Chúa, để dù có đối diện với những khó khăn và gian khổ, cuộc đời chúng con vẫn luôn xanh màu hy vọng và lan tỏa màu của hy vọng ở những nơi mà chúng con hiện diện. Amen.
Xưa con không biết rằng dòng đời vốn ngược xuôi, nên đi tìm chân lý ở ngay chốn phiêu linh.
Nay con đã biết rồi dòng đời vốn ngược xuôi, nên bao là ước vọng muốn dâng lên cõi trời. Mong đừng như áng mây bay rồi bay không về, để mình còn ngóng trông và đời lòng có thương. Chúa ơi, đây ước vọng con dâng đang đổ xanh như rừng, đang đổ cao như núi mà lòng thì không chút lo. Xin cho ước vọng này nở hoa và đan thành năm tháng dâng Chúa Trời như lời kinh ban chương.
Xưa con không biết rằng lòng người vốn đổi thay, nên đi tìm chân lý ở ngay chốn dân ngôn.
Nay con đã biết rồi lòng người vốn đổi thay, nên tâm tình khát vọng dễ chi đâu dãi bầy. Như lời ca tiếng ru của mẹ ru hôm nào, để mình con khát mong và đời lòng con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.